Kính thưa quý Phật tử, hôm nay hội đủ nhân duyên lành, chúng tôi được hòa thượng tôn sư cắt cử chúng tôi về đây cùng chia sẻ giáo lý với Phật tử. Thì quý Phật tử biết rằng ở đây quý Phật tử học pháp rất là nhiều với bà thượng, phải không? Học nhiều không? Quý Phật tử học thiền, học đạo, có nghĩa là thấm tứ chi chưa? Thấm nhiều hay ít? Hả? Chẳng hạn như ngày hôm nay quý Phật tử đi nghe pháp, tức là có khi mình bỏ công ăn chuyện làm, phải không? Chẳng hạn như quý Phật tử làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Đúng lý quý Phật tử phải ở nhà, mình lo chuyện cho chồng, cho con, phải không? Nhưng mà tại sao quý Phật tử đến đây chi vậy? Đến đây làm gì? Hả? Chẳng hạn như chiều nay quý Phật tử về nhà, bây giờ tôi đóng vai nha, tôi là cháu quý Phật tử đi, đóng vai nha. Mình sống trong cuộc đời này toàn đóng vai không à. Bây giờ sẵn dịp mình đóng vai luôn. Bây giờ tôi nói quý Phật tử nha, dì chiều hôm nay dì đến đây nghe pháp được cái lợi ích gì, được cái công đức gì mà dì đi nghe? Nếu dì mà trả lời cho đúng á thì cháu sẵn sàng ngày chủ nhật hàng tuần phải đến đây nghe pháp để học hỏi rút tỉa kinh nghiệm trong cuộc sống giữa đời thường này. Đâu cái gì này trả lời thử. Vì này trả lời đúng chắc ngày nào tôi cũng phải đi hết, phải không? Mà phải cạo tóc vô chùa tu nữa. Bây giờ tôi nói quý Phật tử một lần nữa, chẳng hạn như hàng ngày quý Phật tử ăn cơm, ăn bánh mì, uống nước để nuôi cái gì? Hả? Nuôi cái sanh thân này, phải không? Rồi có người hỏi lại quý Phật tử đi nghe Phật pháp rồi chúng ta tu học để nuôi cái gì? Hả? Cho nên quý Phật tử thấy rằng chúng ta học hỏi Phật pháp, chúng ta tu tập là để nuôi cái pháp thân huệ mạng của chính mỗi con người chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng quý Phật tử chia sẻ, đó là công đức nghe pháp. Mình đi nghe pháp có công đức, và có những lúc chúng ta đi nghe pháp mà triệt chứng trong giờ phút thực tại này, nghe pháp mà cũng có công đức. Chứ không phải quý Phật tử nói mình tu hay là mình làm công chuyện gì đó mới có phước đức, mới có công đức, mà chính trong giờ phút thực tại này quý Phật tử nghe pháp, nếu mà chúng ta cố gắng lãnh thọ thì trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta cũng tiêu đi chút ít kiết sử trong mỗi con người chúng ta. Thì quý Phật tử biết rằng chúng ta ăn bánh mì, ăn cơm để nuôi cái sanh thân này, mà quý Phật tử biết cái sanh thân này á là nó thường hay là vô thường? Nó là vô thường, phải không? Quý Phật tử thuộc bài nhiều quá ha, chắc cái này khỏi cần giảng luôn, quá thuộc quá nhiều rồi, phải không? Giảng hay còn giảng hay khỏi giảng. Có nghĩa là quý Phật tử chúng ta ăn uống hàng ngày á là để nuôi cái sanh thân này, mà Đức Phật khẳng định rằng cái thân này á là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Bởi vì tứ đại trong con người chúng ta nó là bất toàn, nó không có gì, nó không vừa ý như chúng ta mong muốn. Mà ngày hôm nay Đức Phật khẳng định rằng chúng ta học hỏi Phật pháp, chúng ta tu tập là để nuôi các pháp thân huệ mạng của mỗi con người chúng ta. Thì trong kinh A Hàm Phật khẳng định rằng chúng ta không tìm đạo ở đâu hết á, không tìm đạo ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, mà chúng ta tìm đạo ở đâu? Ai biết? Hả? Là chính trong mỗi con người chúng ta. Ở đây tôi dẫn chứng cho quý Phật tử một câu chuyện để cho quý Phật tử thấy rằng tôi không, sở dĩ tôi ít khi nào mà dẫn lời chư Phật, chư Tổ, mà luôn luôn tôi dẫn chứng lời chư Phật để cho quý Phật tử có niềm tin rắn chắc thêm. Tức là trong kinh A Hàm có kể lại một đoạn. Một hôm có một vị hiệp sĩ, tức là tên là hiệp sĩ Roma, đến nói Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, làm như thế nào đó Thế Tôn hướng dẫn cho con đến một cái cõi giới bất sanh bất diệt. Thì quý Phật tử thấy Thế Tôn giới thiệu không? Giới thiệu không? Hả? Có giới thiệu không? Tức là một vị hiệp sĩ này đến thưa thỉnh Đức Thế Tôn giới thiệu cho mình đến một cái cõi, tức là một cái cõi giới bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Tức là bởi vì cái thế giới này đầy đau khổ quá, cho nên ông mong muốn ông tìm một cái cõi giới nào đó để đầy hạnh phúc an lạc hơn. Quý Phật tử thấy Phật chỉ không? Gì này nè, có chỉ không? Có không? Rồi chỉ đâu? Hả? Thì lúc này á, Phật nói á, dầu cho ông đi cùng kiếp luôn, ông không thể nào tìm một cái cõi giới mà bất sanh bất diệt. Thì lúc này vị hiệp sĩ rất đổi hoang mang. Thì Phật nói như thế này: chính ngay cái thân bảy thước của ông á, chính cái cõi đó là cõi bất sanh bất diệt. Thì Đức Phật tuyên bố như thế này: này các thầy tỷ kheo, Như Lai tuyên bố, ngay cái sắc thân của ông gồm có thọ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như Lai tuyên bố, thế giới, sự tập khởi của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới, và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Thì quý tử thấy không? Như vậy quý tử thấy rằng cái thế giới tập khởi là thế giới gì? Ai biết? Hả? Thế giới tập khởi là thế giới gì? Tập là gì? Tập có nghĩa là nó nhóm hợp lại. Khởi tức là nó tác động lên. Thế giới tập khởi ở đây Đức Phật muốn nói là thế giới tập đố, tham sân ích kỷ của mỗi con người chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử hiểu rành lắm, hiểu chân như, hiểu Phật tánh, hiểu vô ngã, hiểu hết tất cả, mà quý Phật tử thể nhập được không? Tại sao chúng ta thể nhập không được? Hả? Bởi vì chúng ta còn những tập khí kiết sử. Kiết là gì? Kiết tức là trói buộc, sử tức là sai khiến. Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta không muốn nói những cái lời thô ác, nhưng mà chúng ta còn những cái tập khí này, tự nhiên chúng ta ứng thinh lên, chúng ta nói những cái lời thô ác đến người khác. Bởi vì chúng ta chưa quét sạch hết những cái kiết sử, cho nên chúng ta học thiền phải lưu ý chỗ đó. Có những người hiểu hết, hiểu những danh từ thiền học, mà tại sao trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta vẫn đau khổ, chưa bao giờ đặt chân đến mặt nó thực tại? Bởi vì chúng ta còn những cái kiết sử này. Quý tử đồng ý đúng không? Thành ra chúng ta học Phật pháp phải lưu ý chỗ đó. Còn những cái kiết sử thì không bao giờ chúng ta đặt chân đến mảnh đất thực tại. Bây giờ tôi nói ví dụ cho quý tử thấy nè. Một mảnh đất mà chúng ta muốn gieo những hạt giống tươi tốt vào, thì chúng ta phải dãy như, phải dọn sạch như gì? Đó, phải dọn sạch cỏ, phải không? Cũng vậy, chúng ta muốn đặt chân vào mảnh đất thực tại thì chúng ta phải quét sạch hết những tập khí dư thừa. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải lắng tâm nghe pháp và tu học. Bởi vì giáo pháp của Hòa Thượng là thực chứng trên con đường công phu. Như vậy bây giờ quý Phật tử thấy rằng chúng ta muốn được an lạc, muốn được hạnh phúc, thì hàng ngày chúng ta phải làm như thế nào? Quý Phật tử biết rằng á, chúng ta muốn tu tập cho được kết quả tốt á, thì trong mỗi con người chúng ta luôn luôn phải có những cái chất liệu sống. Mà cái chất liệu này nó nuôi dưỡng thân tâm cho mỗi con người chúng ta. Cho nên trong kinh A Hàm Phật dạy như thế này: này các thì tỷ kheo, có một người buổi sáng ý nghĩ điều lành, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, người ấy có một buổi sáng an ổn và hạnh phúc. Đó là chất liệu nuôi sống mình và nuôi dưỡng thân tâm mình. Thì quý Phật tử sao? Thì mới đạt đến con đường vô ngã, đạt đến chân tâm Phật tánh, mới đặt vào mảnh đất con đường thực tại. Gì? Phải có gì? Tức là phải nuôi dưỡng những chất liệu đó. Quý tử hiểu điểm đó không? Cho nên tôi đưa ra cho quý Phật tử thấy một điểm này nữa. Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, có một người đem đến cho quý Phật tử ba tặng phẩm. Tặng phẩm thứ nhất là vật chất, tặng phẩm thứ hai là tri thức, tặng phẩm thứ ba là tâm linh. Ba cái tặng phẩm này cái nào là quý nhất? Hả? Tâm linh đỡ quý Phật tử chết đói hay sao? Chịu không? Hả? Rồi bây giờ quý Phật tử mà không có tri thức trong cuộc đời này, rồi quý Phật tử có thể nào mà thâm nhập giáo pháp được không? Đừng bắt chước lục đổ bề năng nha. Ai biết ba tặng phẩm nào cái nào quý nhất? Hả? Cái nào quý nhất anh này? Hả? Anh nói tri thức là quý nhất, mà tại sao trong kinh Đức Phật nói là trong bát nạn á, thế chí biện thông đó cũng là nằm trong cái nạn. Ba cái nào quý nhất? Bây giờ chúng ta muốn biết cái nào là quý nhất á, thì quý Phật tử hãy lắng nghe hơn. Tức là chẳng hạn như mình đói, mình khát, có một người nào đó đem đến một cái tặng phẩm vật chất thì chúng ta rất là biết ơn, phải không? Biết ơn bởi vì họ nuôi sống mình trong cuộc sống giữa đời thường này. Nếu không có tặng phẩm vật chất này thì mình sẽ từ giã cõi đời, có đâu nữa mà nghe pháp. Cho nên tặng phẩm vật chất cũng quý, mà nó quý ở một cấp độ nào? Bởi vì nó nằm trong cái cảnh giới vô thường, khổ không vô ngã. Cho nên quý Phật tử không biết chứ, cách đây 2 năm rưỡi về trước á, là chúng tôi đủ cái duyên lành, cho nên hòa thượng cắt cử chúng tôi qua Canada để hướng dẫn một số Phật tử. Tôi ở bên đó hết thảy là 2 năm rưỡi, tôi rất là kinh nghiệm. Nói về cái thế giới vật chất á, là mình thấy không có nước nào bằng cái xứ bên phương Tây. Quý Phật tử không biết, chẳng hạn như á, trên thiền viện Trúc Lâm chúng tôi á, một lần mà có đám á, tức là Phật tử mà cúng dường á, được ăn một bữa trưa thanh tịnh thịnh soạn nhất á, là mỗi người được 2 trái nho. Nhưng mà tôi qua đó tôi thấy á, là trên bàn tôi lúc nào á, nho rổ này rổ kia đầy ắp hết, rồi trong tủ lạnh đồ ăn không có thiếu. Mà mình đến nhà Phật tử, mình an vị Phật, mình hướng dẫn cho họ tu tập á, là họ nói á, là vật chất bên này là dư luôn. Chẳng hạn như ở chỗ nào á, người ta nói là bị chết đói, nhưng mà ngược lại bên đó nói là bị chết no. No mà chết, quý tử tin điều đó không? Đây tôi chính tôi sống là 2 năm rưỡi nè, tôi rất là tin. Nhưng mà tại sao bên đó tự tử nhiều hơn cái xứ phương Đông của mình? Chính chúng tôi qua cứu được 4 người. Mấy người đó là sắp chuẩn bị, là một người thì uống thuốc độc chuẩn bị chết, và một người chuẩn bị lao đầu ra xe chết. Tôi cởi tấm tắt cho quý tử thấy điểm đó. Rồi sau khi mà nghe tin chúng tôi qua đây, rồi hòa thượng mở cái thiền viện á, họ lên họ tu tập và họ gạn lọc hết những cái kiết sử. Từ đó vì sao họ không còn nghĩ tưởng đến hạnh phúc tự tử nữa, và sống rất an ổn trong chánh pháp. Như vậy quý Phật tử thấy rằng vật chất nhiều nhưng mà tâm linh không có thì cũng đi đến con đường. Con đường gì? Con đường đoạn diệt, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng trong cái thời Đức Phật đó, có một người rất là giàu, giàu khủng khiếp lên. Quý Phật tử biết ai không? Hả? Ông Cấp Cô Độc. Ông giàu lắm phải không? Ông giàu đến mức độ mà ông lót vàng để mua đất mà cúng dường cho Phật, phải không? Thì trong cái gia đình của ông á, có một người không có ưa cái chuyện đó. Quý Phật tử biết ai không? Hả? Tức là công tử Ca La. Ông có thích, bởi vì cái tài sản, cái của cải này, mai này mà ông Cấp Cô Độc ông chết á, là cái tài sản này thuộc về vì ông. Cho nên ông thích, ông càng nhàn hoài à. Nhưng mà ông Cấp Cô Độc này, ông muốn hướng dẫn người con đi đến con đường thánh đạo, cho nên ông ra một điều kiện như thế này: bây giờ mà con muốn lãnh 500 đồng tiền vàng đó, thì mai này á, Đức Thế Tôn Thuyết Pháp cũng đến cũng thọ bát, chỉ có một ngày đi mà dễ lắm. Mà cũng đến thọ bát xong á, bây giờ cha không biết con làm gì, nhưng mà con phải ở một ngày một đêm tại tinh xá đó. Thì ông CD nghĩ lại, ông nói như thế này: bây giờ mình chịu khó, mình đến mình ăn buổi thôi, sáng mình ăn thật no ở nhà, phải không? Rồi mình đi đến mình thọ bát, sau mình ăn một buổi, rồi mình về mình lãnh 500 tiền vàng, chứ đỡ cái tiền này càng ngày càng mất. Cho nên cuối cùng ông đến. Quý tử biết đến nghe pháp như quý tử ông hay đi đâu? Hả? Ông lủi là bụi, ngủ một giấc. Nhưng mà không qua cặp mắt của ông Cấp Cô Độc. Thì cái chuyến sau tiếp tục á, thì ông Cấp Cô Độc nói kỳ này á, khác hơn kỳ trước, con phải thuộc một bài kệ, thì sẽ tặng thưởng cho con 1.000 tiền vàng, tức là 1.000 đồng á. Thì cuối cùng ông đến, ông đến ngồi trước hơn ngày buổi thường. Quý tử biết làm gì không? Để lắng tâm mà nghe một bài kệ của Đức Thế Tôn, để ông về ông trả bài lại, ông lãnh tiền chứ không có gì hết á. Mà ông rất thông minh nha, Chẳng hạn như Đức Phật vừa nói một bài kệ ra là ông thuộc liền. Ông thuộc xong ông chuẩn bị ông ra cổng á, rồi ông chạy về nhà để làm gì biết tự biết không? Đọc lại cho người cha. Nhưng mà do cái năng lực của Đức Thế Tôn, cái thần lực của Đức Thế Tôn, cho nên ông vừa ra khỏi cổng cái ông quên. Quên không phải chạy vô lại. Ông chạy vào cái ông nghe xong chạy ra lại, ra cổng cái quên tiếp, ông phải chạy vô lại. Kỳ này ông quyết, ông lắng tâm để ông nghe thật kỹ. Thì sau khi mà ông lắng thần ông nghe pháp á, thì tức khắc trong giờ phút thực tại, ông chứng quả dự lưu, tức là bước vào dòng thánh. Quý tử thấy không? Tức là quý Phật tử nghe pháp á, phải lắng tâm nghe pháp. Lắng tâm nghe pháp để chúng ta thực thi trên con đường giác ngộ trong cuộc sống giữa đời thường này. Chứ quý tử mà nghe pháp á, quý tử nói biết ông thầy này ở đâu, giảng như thế nào, thì chúng ta đánh mất trong giờ phút thực tại này. Quý tử thông cảm đến đó chưa? Cho nên sau khi mà ông nghe được bài pháp, một cái bài pháp thoại ngắn và một câu kệ rồi đó, thì lúc này đối với ông trên cuộc đời này á, tiền bạc không có nghĩa lý gì nữa hết. Không còn tiền nữa, không có còn nghĩa lý gì hết. Thì sau khi mà ông thưa thỉnh Đức Thế Tôn cùng về nhà ông thọ trai á, thì lúc này có Đức Thế Tôn và ông Cách Cô Độc đưa cho người con 1.000 tiền đồng. Ông lắc đầu ông không nhận. Thì ông cha rất nổi ngạc nhiên, nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn á, xưa nay chưa từng có một người nào như công tử Ca La mà chê tiền, mà ngày hôm nay tại sao chê tiền, tôi không thèm tiền nữa. Thì lúc này Đức Phật nói một bài kệ như thế này: dầu làm vua cõi trời, dầu làm vua cõi đất, cũng không sánh được bằng người bước vào dòng thánh. Có nghĩa là chúng ta dầu làm vua cõi trời là bậc trời đế thích, rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, an ổn. Và chúng ta làm vua cõi đất luôn, nhưng mà không bằng chúng ta bước vào dòng thánh, tức là chứng quả dự lưu. Mà bước vào dòng thánh, bước tự biết phá ba cái gì không? Một là thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Nghi gì? Nghi Phật, nghi pháp, nghi lại chính mình. Nghi lại chính mình là không có khả năng mà để thành Phật tát tổ, không có đủ khả năng lãnh thọ giới pháp. Mà ngày hôm nay quý Phật tử đến đây học hỏi Phật pháp, biết được cái thân là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Và chúng ta giữ giới, mà giữ giới trong tinh thần chánh pháp. Thì bây giờ quý tử hơn làm vua chưa? Hả? Hay là thích làm vua? Hay là thích làm hoàng hậu? Hả? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi học hỏi Phật pháp là cái công đức. Cái công đức gì? Công đức nghe pháp. Rồi đến cái phần thứ hai là tặng phẩm về tri thức. Có nghĩa là mình dốt quá mà có một người nào đó hướng dẫn cho mình học hỏi, thì cái đó cũng quý không? Hả? Rất là quý. Nhưng mà cuối cùng rồi, không quý bằng cái gì? Hả? Tặng phẩm tâm linh. Có nghĩa là tặng phẩm tâm linh là mình chấp cuộc đời này là thật, thật có, nhưng mà được chư Phật, chư Tổ và cái thời này được Hòa Thượng hướng dẫn cho mình, thì quý Phật tử thấy quý không? Hả? Quý Phật tử nói quý rất là nhẹ. Biết tại sao không? Biết tại sao quý Phật tử nói quý không? Mà quý nhẹ lắm. Quý nhẹ lắm. Phải không? Rất là nhẹ. Bởi vì quý Phật tử không nằm trong hoàn cảnh mà chúng ta bị bế tắc con đường tâm linh. Như chẳng hạn như chúng tôi nè. Chúng tôi từ nhỏ chúng tôi đến chùa. Trước khi mà chúng tôi gặp được Hòa Thượng á, là chúng tôi đi khắp hết á, đi đầu này chỗ nọ. Nhưng mà cái tâm linh mình nó bị bế tắc. Và sau khi chúng tôi coi một cái quyển kinh Pháp Bảo Đàn và Thiền Tông Việt Nam rồi, đã thấy rõ đường hướng Hòa Thượng chỉ dạy như thế nào. Cho nên chúng tôi vào thường chiếu. Từ đó chúng tôi tu học và được Hòa Thượng đưa lên Trúc Lâm tu học một thời gian. Thì cái công đức này á, phải nói là hơn trời hơn biển. Trên Hòa Thượng đặt chúng tôi ở đâu là chúng tôi phải tuân lệnh. Quý tử hiểu chỗ đó. Thành ra chúng ta nằm ở trong hoàn cảnh bế tắc về tâm linh, thì chúng ta mới thấy được cái công đức công ơn của cái người thầy hướng dẫn cho mình. Quý tử hiểu đúng đó không? Thành ra cái công đức, hay nói khác hơn mà cái công ơn cái người hướng dẫn cho mình về tâm linh á, là cái công đức không có gì sánh được hết. Thì ở đây trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ Phật dạy: này các thầy tỷ kheo, có 4 loại ơn thật là khó đền đáp. Những gì là 4? 1 là ân mẹ, 2 là ân cha, 3 là ơn Như Lai, 4 là ơn pháp sư thuyết pháp cho mình nghe. Ở đây pháp sư là hòa thượng nha quý tử, đừng nói tôi nha. Tôi nói thẳng á, là ở đây chúng tôi học hỏi hòa thượng truyền đạt lại cho quý Phật tử, chứ thiệt ra chúng tôi chưa là cái gì hết. Chúng tôi học hỏi rồi chúng tôi từ đó kinh nghiệm chút ít để truyền đạt cho quý Phật tử. Nhưng mà cái ơn sau này chính là quý Phật tử hướng đến hòa thượng. Mà hướng đến hòa thượng thì sao? Thì quý Phật tử tu tập. Mà sau khi mà quý Phật tử tu tập một thời gian, gạn lọc kiết sử rồi, thì mình thấy tất cả muôn sự muôn vật, tất cả mọi con người trong cuộc đời này đều là Phật, thì quý Phật tử còn tâm khinh mạng không? Mà đã không còn cái tâm khinh mạng thì giữa hòa thượng và một chú sa di thì quý Phật tử coi gì? Thì coi như nhau, chứ không gì không kính người này mà bỏ người khác. Đó là tinh thần học hỏi Phật pháp. Chứ nhiều khi quý Phật tử kính hòa thượng, nhưng mà trong tăng đoàn đệ tử của hòa thượng có những người sa di mới vào học đạo, quý Phật tử coi thường, là quý Phật tử chưa phải là tinh thần học hỏi Phật pháp. Tại sao? Hòa thượng từ đâu lên? Cũng từ một chú sa di mà lớn lên rồi phát triển tâm linh, bước vào con đường thánh đạo. Nếu chúng ta học hỏi Phật pháp, chúng ta thấy được như thế là chúng ta đạt đến cái cảnh giới thật tướng nguyên giác mà Đức Phật dạy. Cho nên bốn cái ơn này thật là lớn. Đức Phật nói như thế này: nếu ai biết cúng dường bốn hạng người này sẽ được vô lượng phước đức, hiện tại được mọi người tán thán, đời sau có thể chứng quả bồ đề. Có nghĩa là quý Phật tử á, ơn mẹ ơn cha mình mới có cái sanh thân này. Ngày hôm nay sở dĩ quý Phật tử đến đây học hỏi Phật pháp được là nhờ ai? Hả? Nhờ cha nhờ mẹ mình mới có cái sanh thân này, phải không? Đến học hỏi Phật pháp. Nhưng mà cái sanh thân này Phật khẳng định rằng là vô thường, là khổ, nó không có trường tồn. Cho nên phải như thế nào? Phải nhận ra cái pháp thân huệ mạng của mình. Mà muốn nhận ra cái pháp thân huệ mạng của mình là nhờ ai? Nhờ Phật, nhờ chư tổ, và cái đời này nhờ hòa thượng hướng dẫn cho mình. Cho nên bốn ơn này mà nếu Phật tử mà biết bố thí cúng dường thì sẽ được phước vô lượng, hiện tại được tất cả mọi người tán thán, đời sau sẽ chứng quả bồ đề. Quý tử thấy thích không? Thích không? Rồi có một người nói như thế này: thầy nói biết ơn pháp sư, phải không? Biết ơn chư Phật chư tổ. Bây giờ con nói lại cho thầy rõ là tất cả mọi người đều có Phật tánh hết á, ở nhà tu cũng được, cần gì đến đây nghe học hỏi Phật pháp. Được không? Được chứ. Sao không được? Thì đây tôi dẫn chứng cho quý Phật tử, trong Thiền sư Việt Nam, Thiền sư Trung Hoa tập 1, một hôm có ông Sa Di Huy Thiên á, đến, tức là gặp ai quý tử nhớ không? Tức là Thanh Nghiên Hành Tư. Thanh Nghiên Hành Tư là cao đệ của Lục Tổ Huệ Năng. Thì lúc này Thanh Nghiên Hành Tư nói như thế này: ngươi phương nào đến? Thì cái vị Huy Thiên nói: bạch hòa thượng, con từ Tàu Khơi đến. Thì sư nói: đem được cái gì đến? Thì ngài nói như thế này: chưa đến Tàu Khơi cũng chẳng mất. Tức là đâu có đến Tàu Khơi, con không cần đến Tàu Khơi, mà Phật tánh luôn luôn hiện tiền. Cái gì ăn, cái gì uống, cái gì ngửi, cái gì thấy, tất cả một cái hành động hàng ngày của con á, con chưa đến Tàu Khơi cũng chẳng mất. Phải không? Quý tử thấy rõ không? Tức là đem được cái gì đến? Quý tử biết cái gì đến là gì không? Đem được cái gì đến? Đây là chỉ thẳng về bổn lai vô nhất vật. Cái này là vô nhất vật, cho nên con không đến Tàu Khơi, cái đó nó vẫn hiện tiền, tức là cái biết vẫn sờ sờ đó. Thì lúc này ngài Thanh Nghiên Hành Tư ngài nói như thế này: mặc tình dừng đi đến Tàu Khơi làm gì? Mặc tình ông ở nhà ông dừng đi chứ ông đến Tàu Khơi làm chi? Phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, từ đâu đến? Thì quý Phật tử nói là chẳng hạn như từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Biên Hòa đến. Rồi hỏi đem được cái gì đến? Thì quý Phật tử nói là chưa đến Thiền Viện Tuệ Quang nó cũng mất. Phải không? Tức là quý Phật tử ở nhà nó cũng mất. Bây giờ quý Phật tử ở nhà nhịn đói ăn cơm. Hả? Quý Phật tử này ở nhà nhịn đói ăn cơm. Ăn cơm chứ, thì đến đây mình cũng ăn cơm. Mà cái gì biết ăn cơm? Nó không có mất. Tức là ở nhà quý Phật tử hành xử như thế nào thì đến đây quý Phật tử phải hành xử như thế nấy. Cái chỗ này rất sâu nha, mà tôi đưa xuống một cách bậc cho quý Phật tử thấy nè. Có nghĩa là quý Phật tử đến đây hành xử như thế nào thì chúng ta về nhà cũng hành xử như thế nấy. Trên cái đó nó không mất. Còn ở đây quý Phật tử tôi thấy trên khuôn mặt vui lắm, hoan hỷ lắm, nhưng mà về nhà sao? Má con thấy má đến chùa vui lắm mà sao về nhà chúng bà chằn quá ha, thì cái đó nó mất đó, phải không? Quý Phật tử ở đây hoan hỷ vui vẻ giống như Bồ Tát, nhưng mà về nhà mà con mình hay chồng mình nói bà sao bà đến chùa vui quá mà đến đây về đây chúng bà chằn quá, thì cái đó nó mất, nó không có trường tồn được. Nhưng mà Phật nói cái đó nó luôn luôn có, mà bởi vì chúng ta còn cái kiết sử tập khí dư thừa. Cho nên ngày xưa tôi có một người cỡ như thế này. Bà này bà tu dữ lắm, bà tu rất là nhiều. Sáng bà tụng kinh Địa Tạng nè, tụng kinh Pháp Hoa nè, tụng kinh gì nữa chứ tôi biết không, tụng kinh Hoa Nghiêm nữa, siêng lắm. Bà tụng kinh rồi bà làm công tác từ thiện rất là nhiều. Nhưng mà còn ông chồng ổng lo tu, ổng ngồi nhịp đùi à, thổi sáo là cho vui à, thành nó bực lắm, bà cằn nhằn hoài à. Thì một hôm bà đến cái ông thầy kia, bà tâm sự như thế này. Bà nói thầy á, thầy làm ơn giúp giùm con cái, làm như thế nào đó khuyến khích cho người chồng con tu, ông tu chung với con. Chứ thầy không hiểu với một người mà tu, một người không tu thì rất là cạc trong gia đình. Quý tử đồng ý không? Gia đình nó không được hạnh phúc. Thì đúng nhân đúng duyên sao cái ông chồng đến, ông đến nhà cô Phật tử đó. Cái ông mới kêu lại, nghe người vợ tâm sự á, anh không có lo tu hành phải không? Bây giờ từ đây xếp lên phải tu đi, ráng tụng kinh đi. Quý tử biết người chồng trả lời sao không? Thầy không biết chứ, người bạn của con tu nhiều lắm, chẳng hạn như bà tụng kinh Địa Tạng xong xong á nha, bà xuống nhà bếp mà bà thấy chưa nấu cơm, bà nói ông giờ này chưa nấu cơm hả, là con lật đật con nấu cơm. Cái bữa nào mà bà đi đâu mà bà xuống bà bóp bánh xe mà nó mềm á, bà nói ông giờ này không bơm bánh xe, cái con bơm bánh xe. Thầy thấy ai tu? Quý tử thấy ai tu? Cho nên á, con thấy trong cuộc sống giữa đời thường này, trong gia đình á, một người đổ rác thì một người phải hốt, nhà mới sạch. Cho nên con á, bá tụng nhiều lắm mà bá đổ rác thấy con hốt. Quý tử thấy ai ai tu nhiều hơn ai hả? Quý tử thấy ai tu nhiều hơn ai hả? Nhưng mà ông chồng rất là hay nha, quý tử biết ông chồng rất hay, ông nói như thế này: tuy nhiên nói thiệt với thầy á, cũng đỡ với con, chẳng hạn như bá tụng một tiếng đồng hồ á, đỡ con một tiếng. Quý tử thấy đỡ không hả? Quý tử thấy đỡ không? Cho nên có một người nói như thế này, có một người đi bán kem đánh răng, họ nói, họ tuyên bố là cái kem này á, đánh vào không bao giờ bị súng răng. Kem này đánh vào cái răng rất là trắng, và vô tình hay cố ý gì đó, cái người đó cười lên cái tự nhiên người ta thấy súng răng. Người ta nói như thế này: anh hồi nãy anh nói á, là cái kem này đánh vào không súng răng, tại sao anh đánh bị súng răng? Thì cái người trả lời như thế này: nếu không nhờ cái kem này thì răng tôi rụng hết. Quý tử hiểu đến đó không? Hả? Có nghĩa là chúng ta học hỏi Phật Pháp, chúng ta không có thấy gì hết đó, nhưng mà nó gì? Nó đỡ hơn cái người bình thường. Cho nên người vợ này tuy là có cái tật xấu, có những cái kiết sử xấu, nhưng mà tụng một tiếng nó đỡ hơn một tiếng, phải không? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta đi đến đây, chúng ta học hỏi Phật Pháp, đỡ tạo nghiệp một ngày. Chứ nhiều khi bây giờ về nhà quý Phật tử làm gì? Nói thiệt đi, làm gì hả? Có tu học pháp không? Có tu không? Hay là coi kiếm hiệp cô ấy đầu long hả? Coi đến cái đoạn càng khôn đại nã di tâm pháp hả? Chắc chắn là quý Phật tử mà người nào mà ghiền kiếm hiệp là dời mở phim lên coi kiếm hiệp, phải không? Rồi cái người nào mà ghiền đánh bài tứ sắc thì tự nhiên đánh bài tứ sắc. Thứ nhật kia mình tu bù, nhưng mà chắc gì tu bù. Quý tử đồng ý không? Thành ra ngày hôm nay quý Phật tử đến đây học hỏi Phật Pháp là đỡ tạo nghiệp một ngày. Rồi từ đó về sau chúng ta thấy được, tiến vào mảnh đất thực tại thì cái chuyện đó sau này. Nhưng mà trước tiên chúng ta đến đây học hỏi Phật Pháp thì gì? Thì được cái công đức thù thắng. Thì lúc này á, Ngài Hy Thiên nói như thế này: nếu không đến Tàu Khơi, đâu biết chẳng mất. Có nghĩa là nếu mà không đến tàu khơi á, thì mình không biết cái vô nhất hoặc cái mà chẳng mất đó. Sở dĩ chúng ta đến thiền viện Tuệ Quang, chúng ta tu học là để chúng ta nhận ra cái chỗ chẳng mất đó. Có rồi, nhưng mà chúng ta phải đến đây học hỏi để gạn lọc tập khí dư thừa mà cái chẳng mất đó. Cho nên quý Phật tử thấy nè, một người sau khi mà nhận ra được cái chẳng mất đó, quý Phật tử thấy từ đâu có? Hả? Từ tu học, từ nghe pháp hay từ đâu có? Đó quý Phật tử. Tức là từ nó có sẵn rồi. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử không biết chứ, trong cái thân quý Phật tử nó đầy đủ đó, bố thí nè, gì nữa, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Mà tôi nói thiệt quý Phật tử nha, ngày xưa quý Phật tử chưa từng biết Phật, chưa từng biết pháp, chưa từng biết tăng, chưa từng biết đạo lý là gì hết đó. Mà trong tâm quý Phật tử có khi nào rung động trước một người ăn xin mà mình cảm được, mình cho họ tiền, có không? Có. Như vậy nó có sẵn rồi, tức là cái bố thí này nó có sẵn trong tâm mình. Cái mà chẳng mất đó nó ứng dụng ra muôn pháp, có nghĩa là nó có sẵn. Rồi sao nữa? Chẳng hạn như bữa nào mà quý Phật tử á, lúc đó không có tu, mình chưa tu, nhưng mà mình giết con gà, con vịt, tự nhiên cái tâm mình nó cũng rung động. Cái gì nó có? Tức là nó đã có sẵn. Nhưng mà mình không có biết sâu, cho nên mình phải nhờ chư Phật, chư Tổ gì? Khai phát cho mình. Cho nên mình thấy nè, Đức Phật chưa ra đời, các pháp vẫn là vô thường, khổ, không vô ngã. Mà Đức Phật ra đời, các pháp vẫn là vô thường, khổ, không vô ngã. Nhưng mà Đức Phật chưa ra đời chúng ta biết không? Không biết. Cho nên phải nhớ ơn Đức Phật, nhớ ơn chư Tổ. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, cái chân lý này là chân lý gì? Chân lý là chân lý chết rồi, không có sống động nữa. Mà sở dĩ chân lý sống động là nhờ chư Phật chư Tổ. Cho nên chúng ta phải biết ơn những người hướng dẫn cho mình. Đó, quý tử thấy điểm đó. Cho nên trong kinh Thi Ca La Việt Phật dạy: chọn người lành nên theo, kẻ ác nên xa. Ta theo thiện tri thức từ đó cho đến lúc thành Phật. Bậc Sa Môn đạo sĩ dạy người bỏ ác làm lành, mở bày chánh đạo, ơn lớn hơn cha mẹ. Thấy không quý tử thấy không? Có nghĩa là Phật dạy á, chúng ta chọn người lành nên theo, mà người ác chúng ta phải xa lắm. Bước đầu chúng ta phải gì? Phải chọn người lành. Rồi sao nữa? Phật nói á, sở dĩ mà Phật được thành Phật á, là trong vô lượng kiếp, suốt trong quãng đời tu học thành Bồ Tát Đạo, luôn luôn hướng đến bậc thiện tri thức. Rồi Sa Môn đạo sĩ dạy mình bỏ ác làm lành á, thì cái ơn đó lớn hơn cha mẹ luôn. Đó quý tử thấy không? Cái ơn mà người nào mà hướng dẫn cho mình bỏ điều ác làm điều lành thì cái ơn đó hơn cha mẹ. Rồi kinh Pháp Cú Phật dạy: như hồ nước rất sâu, trong lặng sáng một màu, người trí huệ nghe pháp, tâm thanh tịnh hết sầu. Ở đây Phật khẳng định như thế này: như hồ nước rất sâu, trong lặng sáng một màu. Quý tử biết hồ nước đó hồ nước gì không? Hồ nước đó là tâm của mình. Tâm mà thanh tịnh rồi mà quý Phật tử sau khi nghe pháp thì còn sầu khổ nữa không? Tức là chẳng hạn ngày xưa mình chấp cái người chồng của mình, người con của mình nói chuyện đó mình trái tay lắm, mình không thích. Bây giờ mình nghe Phật pháp rồi, mình biết à cái đó nó là giả. Quý tử thấy giả chưa? Hả? Tôi đưa ra ví dụ cho quý tử thấy nè. Chẳng hạn như cái bao tử mà quý Phật tử mà không có bệnh á, phải không? Thì mình ăn cái đồ gì nó cũng được hết á, đồng ý không? Tức là ăn đồ chua cũng được, đồ ngọt cũng được. Nhưng mà bao tử mà quý Phật tử bệnh rồi á, ăn đồ chua làm sao? Bị tiêu chảy, phải không? Rồi ăn đồ ngọt nó cũng khó chịu nữa. Thì cũng vậy, cái lỗ tai mình mà nó bệnh á, thì người ta khen mình thì mình thích, mà chơi mình ưa, tức là mình bị bệnh. Còn cái lỗ tai mình sao mà ta nói khen cũng được, mà nói chơi cũng được, thì lỗ tai nó có bệnh. Cũng vậy, chúng ta nghe pháp, lắng tâm nghe pháp, biết cái đó nó không có thật. Mà không thật không phải một ngày, một giờ, một tháng, một năm mà hết, mà chúng ta phải gạn lọc từ từ, gạn lọc những cái kiết sử đó. Thì chúng ta nghe, nghe sao? Quý tử thấy nghe sao? Chẳng hạn như có một người đến nói chuyện quý Phật tử, nói chị Tám, tới tôi nói cho chị nghe cái này nè. Mà nhớ kỹ một điều nha, tôi nói chuyện cho chị á, chị không được nói cho người thứ hai nghe, phải không? Không được nói á, nhưng mà trong tâm quý Phật tử á, cái kiết sử lâu ngày, cái kiết sử phải nói là câu sanh vô minh á, nó theo mình rồi. Cái quý Phật tử khởi cái niệm lên liền, tôi không có nói ai hết á, nhưng mà ai hỏi tôi nói. Ai hỏi tôi nói à, tôi không có nói, nhưng mà ai hỏi thì tôi nói. Như vậy quý Phật tử vừa khởi niệm lên như thế á, thì hạt giống lên chưa? Nó lên, nó tác động, đủ nhân đủ duyên nó phát sinh. Cho nên quý Phật tử thấy á, có một câu chuyện à, một người biết, mình nói cái người đó, tại sao cả làng đều biết hết hả? Cái người thứ hai nói, kêu cái người thứ hai, thứ ba lại, chị tới tôi nói nè, tôi nói cái chuyện này nha, chị nhớ đừng có nói với ai hết á, phải không? Nhưng mà ai hỏi tôi nói cho nên ai cũng biết hết. Đó là gì? Đó là kiết sử tập khí của mình. Mà quý Phật tử thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, một ngày mà mình không có thị phi á, quý Phật tử thấy khó chịu không? Khó không? Nói thiệt đi, nói thiệt để mình tu nha, kể cả chúng tôi luôn, chứ không phải hay ho gì. Một ngày mà mình không nói chị bảy, chị tám, chị ba, cái mình khó chịu lắm, cái mình tìm người. Mà chính cái đó quý Phật tử phải để ý, để chuyển hóa. Chúng ta tu học Phật Pháp để chuyển hóa, chứ không phải chúng ta đoạn diệt nó. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy nè, một nải chuối xanh, phải không? Quý Phật tử đem vào, quý Phật tử giấu, giấu một thời gian nó chín. Từ đâu nó có? Mình bỏ đường vô cho nó ngọt hay là tự nhiên nó có? Tự nhiên như vậy là có nghĩa là từ nải chuối xanh mà muốn thành nải chuối chín là bản thân nó tự chuyển hóa. Thì chúng ta tu học cũng vậy, mà muốn được bản thân nó chuyển hóa thì chúng ta phải dùng gì? Chứ bây giờ quý tử đợi ngồi trời nó vú, không có gì đậy kín lại á, thì nó sao? Nó chín héo phải không? Nó ho gì nữa, nó bị nắng dập nhiều gì đó, thành ra ăn cũng được. Cho nên những cái chất liệu mà chúng ta nhận ra được những cái kiết sử này, chúng ta phải làm cái hành trang nó. Có nghĩa là một niệm xấu ác vừa nổi lên, chúng ta phải chặn nó liền để chuyển hóa nó. Cho quý Phật tử nuôi dưỡng nó thì chính đủ nhân đủ duyên nó tác ý quý Phật tử làm điều ác. Chẳng hạn như chúng tôi xuất gia nè, không phải một ngày, một giờ, một năm, một tháng chúng tôi chạy vô chùa liền. Không phải chúng tôi vừa khởi niệm là chạy vô chùa liền, nhưng mà chúng tôi phải khởi niệm nhan nhúm. Chẳng hạn như bữa nay chúng tôi khởi niệm muốn đi xuất gia thì một hạt giống nó nảy lên. Rồi mai kia chúng tôi vẫn tiếp tục khởi niệm nữa thì đúng nhân đúng duyên nó thuận duyên cái đẩy chúng tôi vào chùa. Vào chùa chúng tôi tu học một thời gian, tự nhiên chán cái cảnh chùa á, chúng tôi khởi cái niệm đi ra đời. Thì một hạt giống khởi niệm ra đời nó nảy lên. Nó nảy lên nó đủ nhân đủ duyên cái mình phiền não huynh đệ, phiền não thầy tổ, không thèm tu nữa ra đời. Chứ không phải tự nhiên mình nói ông thầy đó tự nhiên ra đời, không có. Mà chính trong giờ phút thực tại, trong cuộc sống giữa đời thường này, những hạt giống đó đã có mặt. Cho nên mới gọi là tập khí. Tập là gì quý tử biết không? Tập là nhóm lại, khí là cái hơi hám. Chẳng hạn quý tử vừa khởi niệm lên là cái hơi á, cái hơi nó nằm bên này nè, đúng nhân đúng duyên nó xuống mình. Cho nên nói là nhân quả nó luôn luôn tương tục với nhau. Mà mình tu thiền là mình gì? Là quý Phật tử phải theo dõi từng tâm niệm của mình. Mà sau khi mà quý Phật tử theo dõi từng tâm niệm, quý Phật tử thấy hay cái chỗ này nè. Chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi chưa được vào thượng cho nhập thất nhiều á, mình tưởng mình là thanh tịnh lắm, tu học tốt hơn huynh đệ, cái gì mình cũng hay hết á. Quý Phật tử có nghĩ gì không? Nhiều khi quý Phật tử hiểu nhiều lắm, cái tự nhiên mình sanh tâm ngã mà mình biết. Tôi hiểu không chị này nè, chị này tu mà dốt quá. Có gì không? Có chứ, mà quý tử có thấy được. Đó là gì? Quý tử đó là gì quý tử biết không? Đó là cái ngã mình tự tôn của mình á. Cái đủ nhân đủ duyên, cái được điều kiện cái quý Phật tử vào thoát tu học. Quý Phật tử vào thoát rồi mình mới thấy á, mình xấu hơn cái người mà đồ tởi luôn. Mình ở, chẳng hạn như ở trong chùa mình tu học, có khi nào quý tử đâu có thích ăn mặn, rồi nhiều khi mình cũng không có giết heo giết bò nữa. Mà vào thoát rồi tự nhiên những cái niệm xấu ác nhất chưa từng bao giờ mình khởi, tự nhiên nó khởi lên. Cho nên có những người á, lúc mà ở sống trong chúng á, đây tôi kể kinh nghiệm trong chúng cho quý tử rõ. Quý tử chưa từng phải không, chưa từng vào chúng phải không, thì đủ nhân tôi kể cho quý tử biết, đâu kiếp này kiếp sau thì quý tử vô chúng là biết à, phải không? Có những người vào chúng tu học á, là luôn luôn cái ngã mình lớn lắm, cái tri thức mình quá lớn, ở ngoài là tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư gì đó, vào coi ông trời như bằng hạt tiêu à, tưởng mình là hay là giỏi rồi. Nhưng mà đủ nhân đủ duyên cái hòa thượng cho vào thoát tu, tu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng vậy. Tôi nói thiệt, cái người đó ra hả, hiền hơn cục đất luôn. Bởi vì thấy mình còn xấu lắm, còn tệ quá, phải không? Lúc đó là gì? Còn tự tôn nữa không? Hết tự tôn. Nhưng mà không mất nhân rồi, quý Phật tử cố gắng đi, cố gắng tu học một thời gian, có những cái niềm thanh tịnh an lạc nó đến với mình đó, thì lúc mà lúc này sao? Không có tự ti. Mà sau khi mà phá được cái nghĩ nhiên phân biệt tự tôn và tự ti rồi, thì trong cảnh giới thực tại đó, đó là gì? Đó gì ai biết? Trong cái cảnh giới thực tại đó, không tự tôn, không tự ti, thẳng đến vào mảnh đất thực tại đó, đó là cái gì? Thấy điều gì chưa? Quý tử thấy không? Hả? Đấy, cô này nói an lạc là còn nằm trong gì? Hả? Còn nằm trong giáo môn. Mà tôi đưa lên quý tử thấy không? Ngay trong giờ phút thực tại đó ta làm cái gì? Tôi đưa lên mà quý tử cũng thấy thôi chứ. Ai biết uống nước? Lúc này quý Phật tử khởi niệm không? Bưng lên uống, uống là uống thôi, không khởi niệm. Vì trong giờ phút thực tại đó là cái gì? Đó là bước qua cái thế giới không tự tôn và không tự ti nữa. Cho nên cái thiền của Hòa Thượng dạy rất là sâu. Sau cái chỗ này nè, tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Trong chuyện thiền có kể lại á. Sở dĩ hôm nay chúng tôi vừa kể vừa sâu, vừa cạn, tự tôi thấy ở trong hội chúng này có những người tu học rất là lâu năm, mà tôi giảng mà thấp thấp, quý tử nói ông thầy này nói chuyện gì đâu không à, phải không? Nói chuyện mà không vô Phật tánh chân như gì hết, tu học không biết gì hết. Mà tôi giảng sao? Tôi giảng mà cao quá thì những người mới đến họ cũng hiểu, phải không? Thành ra tôi vừa đi vừa thấp vừa cao cho quý tử thấy điểm đó. Thì trong câu chuyện thiền có kể lại như thế này. Một hôm có một vị thiền sư, ông đứng trên núi á, đứng nhìn vậy nè. Cái tớp thứ nhất đến hỏi: bạch hòa thượng, hòa thượng ngắm mây hả? Nó không, bắt đầu. Cái tớp thứ hai đến: bạch hòa thượng ngắm núi hả? Cái ông lắc đầu. Thì cái tớp thứ ba nói như thế này: bạch hòa thượng đứng đây ngắm hoa hả? Ông cũng lắc đầu. Thì ba tớp rất đổi ngạc nhiên. Thì ông nói như thế này: đứng là đứng, chứ không phải mình ngắm núi, ngắm mây, ngắm hoa mới là đứng. Thì ở đây cũng vậy, mình uống là uống, chứ không phải khởi niệm mới uống. Thì cái ấy là cái bước qua cái ranh giới tự tôn và tự ti. Quý tử thấm điểm đó chưa? Có nghĩa là mình uống là trong giờ phút thực tại đó mình uống, chứ không phải mình khởi niệm mình uống mới là uống. Cái ấy nó không bao giờ khởi niệm mà vẫn biết uống. Cho nên ông thiền sư khẳng định rằng đứng là đứng, chứ không phải là đứng. Đứng, mình đứng là mình đứng thôi, chứ không phải vì một cái đối tượng mà mình đứng. Đó là gì? Đó là tinh thần của thiền. Tự thấy điểm đó. Rồi trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ Phật dạy như thế này: nếu người có thể dùng tâm lành nghe pháp, đây là phước đức đệ nhất. Có nghĩa là quý Phật tử bố thí cúng dường cũng có bằng. Tôi nói thẳng cho quý Phật tử luôn, bây giờ quý Phật tử bố thí cúng dường mà còn cái tâm tạo tác thì sao? Thì vẫn luân hồi trong ba khỏi mà khổ nữa chứ không phải. Có những người không lo tu. Nếu người có thể dùng tâm lành nghe pháp, đây là phước đức đệ nhất. Có nghĩa là quý Phật tử bố thí cúng dường cũng có bằng. Tôi nói thẳng cho quý Phật tử luôn, bây giờ quý Phật tử bố thí cúng dường mà còn cái tâm tạo tác thì sao? Thì vẫn luân hồi trong ba khỏi mà khổ nữa chứ không phải. Có những người không lo tu học, không lo nghe học hiểu Phật Pháp, làm công tác từ thiện, nhưng mà trong tâm còn chấp ngã, còn tạo tác thì sao? Phước có không? Có chứ không có mất. Nhưng mà sao? Cái nhân mình tạo những cái điều ác thì có. Có. Cho nên quý tử không biết, chứ tôi qua bên Canada tôi thấy á, nhiều khi con chó sướng mình luôn. Quý tử tin điểm đó không? Rất là sướng. Rồi có trường massage cho nó nữa, nó mỏi mệt cái người chủ dắt vào cái đấm bóp nó sướng mình đó. Rồi nó ăn cái đồ là rất là sướng. Chẳng hạn như ở thiền viện đạo viên chúng tôi nuôi con chó đó,
tức là một tháng phải đi chích thuốc ngừa cho nó, rồi cắt móng tay móng chân cho nó nữa, mà phải ăn cho đầy đủ nha. Nếu mà không ăn đầy đủ, cảnh sát nó biết được, nó đến nó phạt mình rất là nặng. Thì như vậy con chó đó kiếp trước nó làm điều gì, nó cũng biết bố thí, biết cúng dường, nhưng mà bên cạnh đó vẫn tạo tác cái việc ác. Tôi tự nhớ đêm đó. Còn ở đây chúng ta làm gì? Nếu người có thể dừng tâm lành nghe pháp, đây là phước đức đệ nhất, gọi là đệ nhất nghĩ đới luôn, tức là cái phước đức rất là thù thắng. Bởi vì chúng ta ngồi đây nghe pháp, lúc này quý Phật tử có khởi niệm bậy không, hay là lắng tâm nghe pháp? Thân đâu có làm bậy, khẩu đâu có nói lời bậy. Cái khi nào quý Phật tử ở trong pháp hội đang nghe pháp, quý Phật tử cãi lộn không? Dù bà nào nói cái mấy, tôi nhịn bà nha, xong nghe pháp tôi tính. Giả thỉ gì đi, có nghĩa cái ý mình nghĩ bậy á, nhưng mà cái thân, cái khẩu mình nó không có hành động bậy thì cũng tạm. Bà tám phải không? Được, bà ra đây sẽ biết, cho mình khởi niệm luôn. Nhưng mà cái thân, cái khẩu mình có không hành động tạo tác, nhưng mà nói vậy thôi, nhưng mà mình sao? Sẵn sàng bỏ qua, phải không? Sẵn sàng bỏ qua hết. Bởi vì mình trong giờ phút thực tại này, mình dùng cái tâm lành nghe pháp đó. Vì mục đích đi nghe pháp, dù chỉ bước một bước, phước báo có thể sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Có nghĩa là ngày hôm nay mà quý Phật tử đến đây nghe pháp đó. Đây tôi chù quý Phật tử nha, nói ông thầy ông chù nha. Giả tỷ nha, giả tỷ mà quý Phật tử nghe pháp xong chiều nay về Sài Gòn bị xe đụng chết á, tắc chắc chắn quý Phật tử sanh nhìn lên cõi trời Phạm Thiên. Tin không? Ai tin giơ tay lên. Đó. Tin nhiều vậy, thích lên cõi trời lắm hả? Cho nên Khổng Tử nói như thế này: sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Tức là sáng nay mình nghe đạo đó, chiều mình về nhà chết cũng cam lòng. Bởi vì sao? Chỉ một bước thôi mà phước báo có thể sanh về cõi trời Phạm Thiên. Rồi có người nói như thế này: bạch thầy, nghe trong kinh nói á, sanh về cõi trời á, mình hưởng phước hết rồi mình đổ xuống địa ngục, phải gì không? Ai nói? Ai nói phải gì cho lên? Phải không? Sao không chứng minh coi? Mình sanh lên cõi trời á, ở trong kinh diễn tả mà cái người nam á mà làm phước thiện ở đây á, mà tu thập thiện nữa, sanh về cõi trời á, được 500 thiên nữ. 500 thiên nữ là sao? Là hết phước xuống rồi, phải không? Còn mà quý Phật tử mà làm phước thiện nhiều đó, rồi tu tập nữa cũng sanh lên cõi trời. Mà trong kinh diễn tả cõi trời rất là thù thắng, tức là quý Phật tử vừa khởi niệm cái gì nó cũng có hết. Vậy quý Phật tử xài hết không? Sợ không? Ai dám lên? Ai không lên tôi lên á. Ở đây nè, Phật nói rất là rõ nè: người nghe pháp do thân khẩu ý tạo nghiệp lành, nên sanh trong cõi trời cõi người, được hưởng phước báo hạnh phúc bậc nhất, mạng sống lâu dài, cuối cùng được niết bàn. Đừng sợ, cuối cùng là được niết bàn nữa. Có nghĩa là mình nghe pháp, nó ghi trong tàng thức của mình nè, sanh lên trời đừng sợ. Chơi đó chơi cho đã đi, chơi xuống cũng gặp được minh sư, nghe được chánh pháp, cuối cùng được cái quả niết bàn. Ở đây Phật chứng minh rõ ràng. Chỉ vậy tôi nói cái, những cái bộ kinh này ra để cho quý tử, làm cho quý tử có niềm tin. Tôi ít khi nào dẫn chư tổ thiền sư lên lắm, để cho quý tử biết rằng Phật nói, chứ không phải ai nói, không phải tôi nói nữa. Mà Phật nói là Phật thấy được tâm niệm của chúng sanh, thấy rõ đường đi nước bước của chúng sanh. Cho nên ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, Như Lai đều thấy, Như Lai đều biết, mà biết Như Lai chỉ cho mình. Cho nên á, sau khi nghe pháp rồi, được sanh cõi trời cõi người, được hưởng phước báo hạnh phúc bậc nhất. Có nghĩa là quý Phật tử mà lỡ nha, sanh ở cõi người á, chưa được giải thoát á, thì cũng gì? Đệ nhất phu nhân, tức là hạnh phúc bậc nhất. Đây Phật nói rõ ràng mà. Còn gì nữa? Mạng sống rất là lâu, tức là được sung sướng, được hạnh phúc, mà mạng sống nó kéo dài nữa. Có những người nghèo khổ mà sống lâu quá cũng, quý tử thấy khổ sướng, khổ lắm. Ở đây được hạnh phúc, được an ổn, được an lạc, nhưng mà mạng sống lâu dài nữa. Bởi vì chúng ta chỉ cần một bước, ngày hôm nay chúng ta đến đây nghe Phật pháp tu tập đó, tất cả những công đức lớn này đều chỉ nhờ nghe pháp mới có được. Cho nên nghe pháp là an ổn bậc nhất. Quý tử thấy không? Có nghĩa là ở đây Phật nói những cái công đức mà thù thắng chúng ta sanh được cõi trời, cõi người, được hưởng cái quả thù thắng niết bàn là do công đức nghe pháp, chứ không phải do công đức gì? Bố thí, cúng dường. Không phải do công đức đó, mà do công đức chúng ta lắng tâm nghe pháp. Mà sau khi lắng tâm nghe pháp rồi thì trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử còn thèm muốn cái gì nữa không? Ít thèm muốn. Mà ít muốn biết đủ thì mình có bao nhiêu, mình sẵn sàng bố thí cúng dường. Tức là cái bố thí cúng dường nó trợ duyên cho con đường Phật đạo cho mình. Đó, quý tử thấy rõ điểm đó chưa? Chứ là học Phật hỏi rất có giá trị. Mình đến đây học hỏi Phật pháp mình không thấy gì hết á, nhưng mà nó thấm hồi nào quý tử không hay. Thấm cái nào ai biết giơ tay lên. Nó thấm hồi nào mình không biết. Ai biết giơ tay lên. Thấm ở đâu? Chẳng hạn như tôi đưa ví dụ, quý tử thấy ví dụ này nè. Chẳng hạn như một cái rổ, bụi bặm dán nhện nó bám, quý Phật tử không cần rửa mà nó cũng sạch, tin không? Hả? Là quý Phật tử chịu khó đó, chiều nào quý Phật tử cũng đến cái dòng sông, quý Phật tử múc lên cho nó chảy, cứ múc đi đừng có rửa, múc lên dở xuống, múc lên dở xuống, tuy là nó chảy đó, nước nó chảy ra hết đó, nhưng mà cái rổ từ từ nó vẫn sạch, quý Phật tử thấy không? Mà cái hồ nước đó là gì? Hồ nước đó chính là giáo pháp của Đức Phật, nó tưới tẩm trong thân tâm của mỗi con người chúng ta. Mà sau khi nó tưới tẩm thì những kiết sử hồi nào nó hết mà không hay. Chẳng hạn như quý Phật tử biết không, tại sao mà Hòa Thượng đặt cho quý Phật tử những cái pháp danh rất là hay. Chẳng hạn như đại khái, chẳng hạn như là Diệu Thiện, Diệu Nga, Diệu Hứa, tên rất là đẹp. Quý Phật tử biết tại sao không? Đố quý Phật tử ai biết? Biết tại sao không? Chẳng hạn như mà bữa nào mà quý Phật tử ra ngã tư đường cãi lộn đó, nói là bà Lan này bà mà còn cãi lộn nữa, cái quý Phật tử còn cãi mạnh nữa, phải không? Nhưng mà bữa nào quý Phật tử cãi lộn á, chị Diệu Hứa sao chị còn cãi lộn? Cái mình giật mình liền, à mình tên Diệu Hứa, tên của Phật, tự nhiên mình trùng lại. Mà chính cái trùng đó là gì? Là chỉ cần một bước đến đây học hỏi Phật pháp. Quý tử thấy hay điểm đó. Cho nên quý tử thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, chẳng hạn như gia đình chúng tôi kinh nghiệm nè, ngày xưa á, gia đình chúng tôi chưa đi tu, chẳng hạn như em tôi và tôi đi chưa đi tu á, thì bà già tôi mới hay cãi lộn lắm, cãi hoài à, họ ra đường là cãi. Mà có những người nói như thế này, sao thầy không về khuyên bà mẫu, thân mẫu thầy để mà biết, để mà hướng thiện. Tôi nói khỏi cần, đúng nhân đúng duyên thì tự nên được à. Quý tử biết sao không? Cái bữa nọ cái bà ra đường mà cãi lộn nữa. Cái có người hàng xóm nói, bà có hai ba đứa con đi tu mà còn cãi lộn nữa. Cái bà giật mình. Từ đó tự nhiên bà tìm đến chùa, bà niệm Phật, bà tụng kinh. Tôi không cần hướng dẫn, mà tự nhiên đúng nhân đúng duyên thì sao? Thì bà bước vào con đường thánh đạo. Cho nên quý tử thấy hay cái chỗ đó. Hay cái chỗ nào? Nhà Phật nói như thế này: nhất nhân hành đạo củ quyền thăng. Có lý do, tức là một người hành đạo thôi là chính dòng họ được thăng. Có nghĩa là sao quý tử hiểu không? Ở đây mình không cứu nha, mà chính vì chính tự thân người đó cứu. Người đó thấy con mình và những người thân của mình đã từ bỏ gia đình, từ bỏ hết tất cả vào chùa xuất gia, mà tâm niệm mình chẳng lẽ còn như thế, tự từ từ người đó bỏ. Và chẳng hạn như ngày hôm nay á, mà quý Phật tử đến đây mà chịu khó ngồi lại mà nghe chúng tôi chia sẻ giáo lý cùng quý Phật tử là sao? Một đời này hay nhiều đời? Ai biết sao? Tại sao biết nhiều đời? Hả? Sao biết nhiều đời? Nghe là biết phải không? Cho nên á, thiền sư Huệ Nam Hoàng Lâm ngài nói á, thiền lễ cùng qua sông, còn có nhân đời trước, ba tháng hạ chung ở, đâu không duyên nhiều đời. Chẳng hạn như quý Phật tử đi trên một chiếc xuồng mà có 40 người, mình biết thì sao? 39 người đó đã từng trong thời quá khứ đã gì? Đã là bà con quyến thuộc của mình trên ngày hôm nay đi chung. Mà hơn cái chỗ này nha, phải nói mình nói dùng danh từ hơn đi. Ngày hôm nay quý Phật tử được ngồi ở trong ngôi chánh điện này cùng chúng tôi chia sẻ về giáo lý Phật pháp, là trong quá khứ quý Phật tử đã trồng nhân duyên lành. Còn không trồng nhân duyên lành phải không? Cũng giờ này, trong giờ phút thực tại này, tôi và quý Phật tử ngồi đâu? Ngồi trong khám chí hòa. Trên nữa, làm điều ác, làm cái nhân ác thì bây giờ cái quả nó trổ ra. Thì ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đâu? Khám chí hòa. Cho nên mình thấy học hỏi Phật pháp rất là hay. Cuối cùng rồi chúng ta phải kết cái duyên lành, kết duyên lành với hòa thượng, với tăng chúng có lý do. Ở đây tôi nói cho quý tử có cái tin mừng nha. Tin mừng cái này nè. Tôi mới coi cái quyển gọi là Thần Tăng Thiên Trúc, trong đó có một vị thiền sư nói, tôi không nhớ tên, nói như thế này, là sau khi mà Đức Phật ra đời á, dưới cội Long Hoa á, thì ngài cái hội thứ nhất á, là 96 ức người chứng quả vị A-la-hán. Mà những người này là những người xuất gia tu học với giáo pháp Đức Thế Tôn, mà giữ giới được thanh tịnh, tu học được thanh tịnh. Đó là cái hội thứ nhất. Quý tử có không? Sao lại không có? Cái hội thứ hai á, là 94 ức người, là những người này cư sĩ nhưng mà thọ bát quan trai giới. Rồi cái hội thứ ba là 92 ức người chứng quả vị A-la-hán, là những cư sĩ thọ tam quy ngũ giới. Thành ra tôi vừa coi đó, tôi nhắn gia đình tôi lên quy y hết. Bây giờ quý tử nhớ phải dời dắt gia đình lên quy y quả thiết. Cho nên quý tử thấy á, mình kết duyên Phật pháp có lý do, có nghĩa là mình phải kết duyên Phật pháp rồi quy y Tam Bảo nữa. Cho nên 92 ức người trong này có quý Phật tử hết. Bây giờ quý Phật tử muốn hội thứ nhất, thứ nhì, thứ ba thì tùy quý Phật tử chọn lựa. Nhưng mà mỗi con người chúng ta đều có phần. Ở đây ngầm chỉ cho chúng ta mỗi người đều có nhân duyên với Phật, mỗi người đều có Phật tính. Đó quý Phật tử thấy. Hết giờ phải không quý Phật tử? Một tiếng phải không? Ai đây quý Phật tử? Quý Phật tử nào mà công phu đó, mình công phu như thế nào đó? Dạ.
Dạ bà thầy, tôi xin hỏi, tức là bây giờ muốn cái trạng thái mà vô niệm. Khi mà chúng ta nói từ vô niệm thì nó là rất là dễ, nhưng mà trong quá trình để thực hiện vô niệm này á thì nó phải trải qua nhiều vấn đề. Ví dụ thứ nhất là muốn vô niệm thì chúng ta phải thực hiện bằng cách là nhìn các sự vật mà chúng ta không khởi tâm. Đấy, đó là thứ nhất. Nhưng mà trong quá trình vô niệm thì nó còn đòi hỏi một số vấn đề khác. Nhưng thầy chỉ dạy cho vấn đề để tập tu cái vấn đề vô niệm cho nó được tốt đẹp hơn.
Chắc cái này nói một tiếng luôn quá. Thì nãy tôi nói cho quý Phật tử thấy rõ điểm này. Đây là tôi chia sẻ cho quý Phật tử, tại vì thời gian nó không có nhiều, mà muốn mà quý Phật tử mà biết được nhiều á, thì hồi hôm bữa mà đặt viên đá để mà làm nhà tổ trên thiền viện Trúc Lâm á, thì thầy Thông Phổ giảng buổi sáng, tôi giảng buổi chiều, với cái đề tài là năng lực của sự tùy hỷ. Năng lực là gì quý tử biết không? Ở đây chúng ta muốn đạt đến con đường vô niệm, hay nói khác hơn, chúng ta muốn đạt đến con đường vô ngã. Mình nói gì nói thôi, bởi vì trong tâm mình á vẫn còn những cái kiết sử hồi nãy tôi nói, còn những cái kiết sử tật đố, sang tham và ích kỷ, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ bước vào mảnh đất thực tại này. Mà chúng ta muốn bước vào con đường vô niệm thì chúng ta phải có năng lực. Năng lực cái gì biết tự biết không? Năng lực là gì? Ai biết? Năng lực có nghĩa là sức mạnh, là một chất liệu sống. Đây tôi không phải ức thiết. Ngày xưa lúc mà Đức Phật còn hành Bồ Tát Đạo á, ngài 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Khổ hạnh đến mức độ mà cùng kiệt luôn, chưa bao giờ đạt đến con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một hôm ngài xuống sông Ni Liên Thiền, ngài tắm đó, cái ngày nhớ lại, Ngày nhớ lại là trong hồi mình 9 tuổi đó, ngồi dưới cây hồng táo, đạt đến con đường sơ thiền, có nghĩa là ly sanh hỷ lạc địa. Ngài mới thắc mắc, Ngài nói tại sao mình không lấy cái chất liệu này để nuôi dưỡng thân tâm, đạt đến con đường giác ngộ và giải thoát. Thì cuối cùng Ngài nuôi dưỡng cái gì? Ly sanh hỷ lạc địa, có nghĩa là lì hết cái tham dục. Mà muốn lì hết cái tham dục thì Ngài phải dùng những cái chất liệu, cái năng lực đó trong cái con người của Ngài. Cho nên quý Phật tử thấy kiết sử là chúng ta, chẳng hạn như chúng ta đi đến chùa, chúng ta thấy một người đó bố thí cúng dường hơn mình, phải không? Chúng ta không có tỳ hỷ. Mà chính không tỳ hỷ đó làm sao chúng ta đạt đến vô niệm? Mà trong giờ phút thực tại này chúng ta phải tỳ hỷ, mà tỳ hỷ đến mức độ mà nó sung mãn, thì chính cái năng lực sức mạnh đó nó đưa mình đến con đường vô niệm. Đây là tỳ hỷ, là cái phần trợ duyên. Chẳng hạn như quý tử thấy nè, một chiếc phi thuyền mà nó muốn vượt thoát khỏi trái đất, nó phải nhờ gì? Ai biết? Nhờ gì? Hả? Nhờ bởi phóng. Nhờ gì nữa? Nhờ chất liệu. Những cái chất liệu nó mạnh cho nên nó mới đẩy lên. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn đạt đến con đường vô niệm thì trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta phải luôn luôn tỳ hỷ đến tất cả mọi người. Thấy người đó được hạnh phúc, thấy người đó được an ổn thì chính mình được hạnh phúc, được an ổn, thì chắc chắn cái đường vô niệm nó không có xa. Còn chẳng hạn như mình thấy người đó được hạnh phúc, được an ổn, con cái người đó luôn luôn đổ đạt cái mình cũng thích. Chẳng hạn cho nói ví dụ nè, 10 người lên lễ bà thượng, cái 5 người lễ được, mà mình thấy cái bà 8 đó thì mình ưa, mà bà lễ nhiều nhất là không có ưa rồi. Mà bước xuống cái tự nhiên mình thấy đôi dép mình mất. Sau khi hỏi đôi dép mình ai mang, nói bà 8 mang, là tức khắc phẫn nộ tật đố sang thăm đi liền theo. Quý tử đồng ý không? Mà cái tự nhiên mình ra mình nói đôi dép tôi đâu rồi, nó thấy ông trụ trì Trúc Lâm ông mang á, cái quý tử mừng không? Còn rủ lại chụp hình nữa chứ, dặn chụp hình chụp ở dưới á đó. Quý tử nhớ điểm đó, phải không? Quý Phật tử nghe tin bà 8 á mà mang dép á, quý Phật tử cũng thích. Còn nhiều khi mình nói gì nổi sân với bà nữa, mà hay tin ông thầy trụ trì mang dép rồi, lúc đó quý Phật tử sao? Đi khoe tùm lum hết á. Bữa nay tôi hên quá bà ơi, hên nữa chứ, ông thầy trụ trì mang đôi dép tôi. Vô niệm sao mà đến được? Thành ra mình nói vô niệm là một danh từ, một từ ngữ. Nhưng mà muốn đạt con đường vô niệm này thì chúng ta phải thực chứng. Mà muốn thực chứng, chúng ta phải làm chất liệu, năng lực trong mỗi con người chúng ta. Cho nên quý Phật tử thấy cái phương pháp tùy hỷ rất là hay. Mà cái phương pháp tùy hỷ này Phật nói á, một người bố thí cúng dường và một người không bố thí cúng dường bằng nhau. Tại sao bằng? Bởi vì một người xả cái tâm tham, và một người xả cái tâm tật đố. Cho nên lục tổ khẳng định rằng tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phước điền đó. Tự tánh của mình thường sanh ra trí huệ. Cái gì thấy được chỗ đó, cái gì mà thấy được, chính cái đó là phước điền. Mà phước điền này không có tạo tác, mà ứng tác từ nơi tự thở của mỗi người chúng ta. Cho nên quý Phật tử thấy á, một vị thiền sư mà thương chúng sanh á, thương bằng gì quý tử biết không? Thương bằng cái tâm đại từ, mà ứng ra từ cái thể bát nhã, gọi là khởi là diệu dụng. Còn mình thương là thương gượng ép, cho nên mình cũng như thiền sư. Cho nên ông Su kia ông tuyên bố vậy nè: ê, tôi nói hơi dài dòng xíu để cho cái huynh này thấy được, mình muốn bước ra con đường vô niệm phải như thế đó, chứ không phải mình nhảy vô niệm liền. Tức là mình đốn ngộ rồi, mình biết vậy rồi, nhưng mà phải tiệm tu. Cho nên thiền sư Su kia khẳng định rằng một người thiền sư ngộ đạo và một người mới biết yêu giống như nhau. Quý tử thấy giống không? Giống không? Ai giống giơ tay lên. Tôi nói giống á. Giống thì giống, nhưng mà phải thì không phải. Quý tử thấy em, chẳng hạn như cái anh này từ nhỏ đến lớn, ảnh thương ai? Anh thương mình ảnh à. Cái lớn lần lần lên có cái người khác phái đến, cái anh thương, anh chúc hết tất cả luôn. Cái người này kêu chết, sẵn sàng chết liền. Nhưng mà cha mẹ kêu chết không chết, có nghĩa là san sẻ cái tình thương cho người khác là giống thiền sư rồi, phải không? Có nghĩa là thiền sư sẵn sàng sao thương cũng giống như cái người mới biết yêu. Cho nên ca dao tục ngữ có câu như thế nào quý tử nhớ không? ước gì anh lấy được nàng, anh về xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nhưng mà cái người thứ hai vô là chém á. Cái người thứ hai vô rửa chân được phải mình nàng thôi, mà cái người thứ hai vô là sẵn sàng chém liền, phải không? Quý tử đồng ý điểm đó không? Còn ở đây thiền sư sẵn sàng xây 1000 cái hồ bán nguyệt cho tất cả mọi chúng sanh rửa chân, mà không khởi cái tâm tác ý đến buôn pháp. Như vậy chúng ta thấy rằng chất liệu năng lực tùy hỷ là cái nền tảng để chúng ta bước vào con đường vô niệm, mà thành Phật tác tổ cũng từ ở đây. Cũng như hòa thượng vậy đó, ngày xưa hòa thượng đi với hòa thượng Hiền Quy giảng pháp, mà hòa thượng lúc đó chưa triệt chứng được cái sắc không, cho nên hòa thượng giảng cũng bình thường thôi, mà hòa thượng Hiền Quy thì giảng rất là hay, cho nên được tất cả mọi người cúng dường. Mà hòa thượng thấy cái người nào mà cúng dường hòa thượng Hiền Quy á, thì giống như người đó cúng dường mình. Cái tâm tùy hỷ của hòa thượng nó sung mãn đến mức độ vậy, mà nó sung mãn đến mức độ có đủ nhân đủ duyên, tự nhiên đẩy hòa thượng đến ngọn núi Tao Phùng tu học triệt chứng sắc không. Từ đâu? Từ cái gì làm nền tảng? Từ cái nhân duyên tùy hỷ, mà không phải cái nhân duyên ở quá khứ này, ở cái hiện tại này, mà đã có nhân duyên từ quá khứ, bây giờ nó sống dậy, mà chính nó sống dậy làm nền tảng, làm Phật tác tổ cũng từ cái nền tảng tùy hỷ này. Cho nên chúng ta muốn bước vào vô niệm, bước vào vô ngã, muốn bước vào con đường thực tại, thì chúng ta phải năng lực của sự tùy hỷ. Thì chúng ta muốn biết thêm nữa, quý tử muốn biết thêm nữa thì thỉnh cũng băng đang nghe tiếp. Thôi hết giờ nghỉ ha, kỳ sau học tiếp. Kỳ sau nếu mà có duyên thì chúng tôi giao xuống tiếp, mà hết duyên thì vắng mặt. Tự biết quý tử biết sao. Ở đây tôi nói không phải nói giỡn nha. Ngày hôm nay tôi giảng là thới thầy thì tâm hạnh, bây giờ thầy đi vắng, thầy tôi thới tôi giảng thôi à. Tôi giảng tôi đi chỗ này chỗ kia một chút thôi, chứ không có giảng nhiều. Đủ duyên thì chúng ta gặp mặt nữa ha. Chúng ta nghỉ ha. Sao biết đủ? Bài này chưa hết hả? Chắc còn tiếp quá.
Rồi,
quý tử chấp tay hồi hướng.
Nguyện đêm mà con được này hướng về khắp tông cả đời tự hòa chúng sanh đã điều và chọn thành Phật.